Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Thưa tăng đoàn và các quý Phật tử đồng tu, hôm nay là buổi chủ nhật thứ hai sau Tết Tân Sửu 2021. Chùa Giác Ngộ tổ chức khóa tu an lạc trực tuyến. Thì hôm nay thì tại chánh điện của chùa do thông báo đấy, nên là không có người nào đến dự luôn. Vào ngày 2 tháng 3 đó, thì tại thành phố Hồ Chí Minh, sinh hoạt tôn giáo được diễn ra trong phạm vi của 50 người. Sự phòng ngừa này thì rất là tốt. Mong sao cho việc chích tiêm chủng vaccine chống Covid đó được diễn ra sớm hơn, để gần 100 triệu dân trong nước đó có cơ hội trở lại các sinh hoạt thường nhật vốn bị gián đoạn ở thành phố này hay tỉnh kia trong suốt thời gian đất nước chúng ta gồng mình chống lại giặc Covid. Nhân dịp này thì thầy giảng đề tài 10 điều tu sĩ nên tránh. Thì bài kinh này được trích trong kinh Tăng Nhất A Hàm, chương 10 pháp, bài kinh thứ 7. Và khi dịch lại bài này đó từ bản chữ Hán đưa trong quyển kinh Phật cho người tại gia, thầy đặt tựa đề mới là kinh Đức Hạnh của Vua và Đức Hạnh của Tu Sĩ. Bài kinh chỉ có 4 trang, 2 trang đầu nói về các phẩm chất cao quý mà nguyên thủ quốc gia đã cần phải có trên nền tảng yêu nước, thương dân, phát triển đất nước, trở thành là thịnh vượng về phương diện kinh tế, hùng cường về phương diện bảo vệ độc lập chủ quyền, và người dân trong nước trở nên tự do, độc lập, hạnh phúc và giàu sang. Còn phần thứ hai đó, cũng chưa đầy 2 trang, nói về 10 phẩm hạnh của người tu, mà theo đó đó phần làm được đó, thì sẽ giúp cho các vị tăng sĩ trở thành đó là các bậc chân sư hữu ích cho đời trên nền tảng đó, gắn kết mình với đạo giải thoát. Ngược lại với 10 phẩm hạnh cao quý đó đó, thì dầu xuất gia lâu năm trong chùa thì tu sĩ vẫn không có được các tiến bộ, theo nghĩa đó hoàn thiện được trí tuệ, hoàn thiện đạo đức và hoàn thiện thiền định. Và ở phương diện này đó, chúng ta tạm gọi đó là những điều mà các vị tu sĩ nên tránh, tức là không nên để mình rơi vào một trong 10 tình huống nêu trên. Và như vậy khi ngày hôm nay thì chỉ có các thành viên tăng đoàn chùa Giác Ngộ, thì thầy giảng vắn tắt một phần của bài kinh này để nhắc nhở chung những người đồng tu Và làm thế nào để các vị tu sĩ có thể có được sự lớn mạnh về các phẩm chất cao quý mà các Đức Phật, Bồ Tát và Thánh Tăng đã đạt được. Điều một, không tin Tam Bảo và thiếu giới hạnh. Kinh dạy như sau: người tu không tin Tam Bảo, không giữ giới đức, giới hạnh sức mẻ, không có oai nghi, không biết tôn trọng thì không phù hợp với đạo. Thì có lẽ khi nghe cái câu đầu tiên á, làm tu sĩ mà không có niềm tin với Tam Bảo thì hơi lạ. Thực chất thì cũng có một số tu sĩ vì động cơ đi xuất gia nó không có cao quý, không phát xuất từ lý tưởng muốn giải quyết nỗi khổ niềm đau của bản thân và mang lại niềm an vui hạnh phúc cho tha nhân. Thường những người đi xuất gia vì động cơ ẩn dương nương Phật, tức là trốn chạy khỏi cuộc đời với nhiều khổ đau do vô thường thách đố và những yêu cầu rất là khắt khe trong vấn đề lập nghiệp, cho nên họ vào chùa ở để được sự an nhàn tấm thân thôi. Rồi ngày tháng trôi qua một cách là nhẹ nhàng, không cần phải làm gì nhiều, chỉ một ngày một vài buổi kinh kệ, là ngộ nhận rằng là mình đã làm xong cái phận sự của người xuất gia. Ở đây Đức Phật kêu gọi đó, tu sĩ đó thì phải tin vào Đức Phật lịch sử, tức là Đức Phật Thích Ca sinh vào năm 624 trước Tây lịch, đi xuất gia ở tuổi 29, giác ngộ ở tuổi 35, suốt 45 năm đó, rời đây mây đó ở một phần nửa đất nước của Ấn Độ, gồm có 8 trên 16 tiểu bang, độ được hàng triệu người vào giai đoạn đó, bao gồm 8 vua, các quan văn, quan võ, rồi mọi thành phần xã hội gồm giới chính trị, giới kinh doanh, giới trí thức và các lĩnh vực ngành nghề, cũng như là thành phần bình dân, không phân biệt giai cấp, tạo sự bình đẳng về đạo đức và tâm linh để mọi người có thể trở thành chân nhân và thánh nhân. Tin Đức Phật thì chúng ta phải noi gương theo những gì mà Đức Phật đã làm. Tin Pháp Bảo thì chúng ta phải tin vào tất cả lời Phật dạy, Buddha Sasana. Thì lời Phật dạy đó chia làm hai mảng chính. Thứ nhất đó, là tham bát, tức là những lời dạy về chân lý mà chúng ta thường dịch trong Hán Việt đó là kinh, hay gọi nôm na hơn là kinh điển hoặc là thánh kinh. Còn mảng thứ hai đó là về giới luật, tức là luật đạo đức, tức là Vinaya. Thì về sau này Phật Cánh Nam truyền có khuynh hướng cho rằng là Đức Phật giảng ba mảng: tham bát, Vinaya và Abhidhamma, tức là vô tỷ pháp, giáo pháp cao cấp, giáo pháp không thể có gì cao hơn. Thì thực ra thì Abhidhamma là phần do các vị thánh tăng thời Đức Phật và một số các vị thánh tăng thế hệ sau thời Đức Phật có công tổng hợp và triết học hóa những chủ đề về tâm và tâm lý để nhằm giúp cho người tu học á, có thể đi chuyên sâu vào lĩnh vực phân tích, nhằm giúp cho con người có thể làm chủ được tâm và hoàn cảnh sống để có thể tu tập một cách có kết quả. Thế như vậy lời Phật dạy gọi chú là Pháp Bảo đó, thì bây giờ tính ra trong văn học Pali tại các Đức Phật có năm truyền đó thì có 17.000+ bài kinh. Trong phần cái bộ phái, đặc biệt là nhất thiết hữu bộ, thì chúng ta có Tam Tạng. Thì phần kinh tạng đó, tức là kinh A Hàm, thì cũng có cái số lượng các bài kinh tương đương với văn học Bali. Và kinh Đại Thừa đó thì khoảng hơn 3.000 bài kinh. Tổng cộng thì chúng ta còn được khoảng gần 38.000 bài. Như vậy tinh chân lý Phật đó, thì các tu sĩ phải có trách nhiệm đọc những bài kinh có khả năng giải quyết các vấn nạn khổ đau của kiếp người, thì mình mới đủ được cái kiến thức để làm thầy tinh thần của Phật tử tại gia. Còn tin vào tăng đoàn á, tức là tin vào sự thanh tịnh với đức trang nghiêm, các bậc chân tu thật học, có tinh thần vô ngã, vị tha, tâm cao thượng, tâm vĩ đại, tâm phụng sự, tâm dấn thân, thì các vị tu sĩ như vậy đó thì rất đáng được đảnh lễ, tôn trọng, cúng dường. Và để có tiến bộ trong Phật pháp á, thì chúng ta phải noi vào các tấm gương của các bậc cao tăng để học hỏi. Và trên tinh thần của việc tôn kính Tam Bảo, trong đó có Tăng Bảo đó, thì các vị tu sĩ đó sẽ nỗ lực giữ giới đức cho thanh tịnh. Thì giới cho các vị xuất gia đó, thì tại Đức Phật đó là rất bài bản, mang tính pháp luật và pháp quy rất là cao. 300 năm sau khi Đức Phật ra đời, qua đời đó, thì Phật giáo bộ phái chia ra thành 6 trường phái luật đại diện cho 6 tông phái Phật giáo, trên tổng số 18, có khi gọi là 20 trường phái Phật giáo ở tại Ấn Độ vào thời điểm đó. Thì 6 trường phái luật hiện nay còn lại các bản văn luật gồm luật tỳ khưu dành cho tăng và luật tỳ khưu ni dành cho ni. Thì bao gồm đó là luật thượng tọa bộ ở các nước Nam truyền, luật tứ phần còn gọi là luật Dhammagupta, tức là Đàm Vô Đức, luật ngũ phần, luật thập tụng, luật Maha Tăng Kỳ và luật thiết nhất thuyết hữu bộ. Thì đây là 6 trường phái luật, mà nếu so sánh đối chiếu thì số lượng các điều khoản đạo đức thì có trên lệch khác nhau. Ví dụ như là luật tỳ khưu của thượng tọa bộ đó chỉ có 227 điều khoản, đang khi luật tỳ khưu của luật tứ phần đó thì đến 250 điều. Thì trong thời gian mấy tháng gần Tết và sau Tết đó, thì thầy đã dịch và đang chuẩn bị xuất bản trong quý 1 năm 21 này đó, 3 quyển về luật. Thứ nhất là quyển nghiên cứu giới tỳ kheo của thượng tọa bộ đối chiếu với 5 trường phái luật. Thì quyển này hơn 500 trang, khổ 16-24, dịch từ bản chữ Hán. Đây là một trong những cái bản nghiên cứu về giới luật tỳ kheo rất là có hệ thống, nói về nguyên nhân hình thành ra từng điều giới, rồi có 2 phạm vi, đó là trường hợp nào được xem là vi phạm giới, trường hợp nào được xem là không vi phạm, rồi nguyên nhân phạm giới cũng như là đối tượng phạm tội cụ thể là ai. Và đối chiếu 5 bản luật còn lại thì đại thể đó là giống nhau in đúc, nó chỉ khác nhau cái cách diễn tả và cái trật tự của công văn thôi. Đối với 227 điều của luật Thượng Tọa Bộ thì chúng ta thấy là năm trường phái luật còn lại nó giống nhau đúc, chỉ còn cái số lượng mà nó chênh lệch á, chủ yếu là ở pháp nên học, tức là những cái điều nên làm và những điều không nên làm của người xuất gia. Đó là cái phần góp giúp cho chúng ta trở thành là người có oai nghi tế hạnh trong đi đứng nằm ngồi sinh hoạt giao tiếp ứng xử, rồi tương tác với Phật tử tại gia, rồi cái phong cách giảng kinh thế nào đó để mà tôn vinh được pháp bảo, cũng như một số nhỏ ở trong pháp ưng đối trị ba chi giác thường được dịch ở trong Hán Việt đó, đó là sám hối, tức là lỡ phạm vào những điều này đó thì chỉ cần đối diện trước một vị tỳ khưu đồng tu và nói ra cái lỗi đó và yêu cầu được thông cảm bỏ qua là có thể hết tội. Thì quyển thứ hai đó là quyển giới kinh tỳ khưu, và quyển thứ ba là giới kinh tỳ khưu ni. Thì hai quyển này đó cứ mỗi nửa tháng là các tu sĩ tập hợp lại tại một ngôi chùa đọc một lần. Thì hai quyển này sẽ được ấn tống rộng rãi, chủ trì của gần 19.000 ngôi chùa trên toàn quốc. Nếu có nhu cầu hoan hỷ liên lạc với văn phòng của chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, hoặc là vào trang web Phủ Quỹ Đạo Phật Ngày Nay.com thì nó có cái một thỉnh kinh sách ấn tống đăng ký, thì nó rất là hữu ích cho việc đọc tụng giới bổn vào những ngày rằm và mùng 1 mỗi tháng. Thì khi đọc ba quyển sách về luật như nêu trên đó, thì chúng ta nhớ được tất cả những điều khoản đạo đức mà Đức Phật dành cho người xuất gia. Thường đọc thường xuyên đó, thì chúng ta mới nhớ. Còn nửa tháng đọc một lần thì nó cũng rất là khó thấm béo vào đâu. Bởi vì vào thời Đức Phật thì tất cả đó lệ thuộc vào sự học thuộc lòng. Thì 300 năm sau đó, tức là thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch đó, thì mới có bắt đầu văn bản sách in truyền thừa cho đến bây giờ. Và ngày xưa đó, để có một văn bản in ở trên lá bối phải tốn rất nhiều tiền công sức để thực hiện, và số lượng ấn bản đó lúc cũng được vài trăm bản thôi. Cho nên chỉ có những ngôi chùa lớn mới có được một bản. Và do vậy đó, cái truyền thống văn hóa đọc giới là chỉ có một người đọc, tất cả các thành viên còn lại là ngồi nghe. Và bây giờ thì khi mà chúng ta ấn bản ấn tống rộng rãi đó, thì mỗi người thì có một bản, thì chúng ta có thể đổi lại thành là tụng tập thể. Tụng tập thể thì mỗi người mới tập trung được. Còn mà lắng nghe đó thì có khi nghe, có khi nghĩ tưởng đến việc khác, không có nhớ được. Thì nếu chúng ta mạnh dạn thay đổi văn hóa này trong việc đọc giới của người xuất gia đó, thì cái việc mà giữ giới sẽ được tốt hơn. Và do đó giúp cho các vị tăng sĩ đó trở thành chân tăng, chân ni, và trên nền tảng đó trở thành tiệm cận thánh tăng, rồi trở thành thánh tăng. Điều hai, bỏ rơi Phật sự. Kinh dạy: người tu không làm Phật sự, không cứu độ người, không tin lệ thật thì không lợi ích cho đời. Thì đây là các thành phần người tu chỉ lo tu tập cho riêng mình thôi. Mặc dầu giới hạnh thanh cao, sống đời cao đức, đạo đức chuẩn mực, tu tập rất là miêu mật và nghiêm chỉnh, nhưng mà bị ngộ nhận rằng đó, chừng đó là đã đủ rồi, và nghĩ rằng là tu như vậy là tu cao. Và hiện nay cũng có một số tu sĩ cũng như Phật tử ngộ nhận rằng đó, làm người xuất gia đó thì không nên phan duyên với trần cảnh, không làm việc gì hết đó, chỉ lo chuyên tu thôi. cho nên là đánh mất đi cái sự nhập thế. Như vậy khi mà bỏ rơi cái sự nhập thế, dầu phát xuất từ nguyên nhân nào hay động cơ gì, thì các vị xuất gia đó sẽ không nỗ lực làm các Phật sự. Phật sự đó được định nghĩa là các công việc đòi hỏi đến sự dấn thân, mang lại cơ hội truyền bá chân lý Phật, thực tập chân lý Phật, và để cho mọi người trở thành Phật tử sống an vui hạnh phúc dưới ánh sáng của đạo Phật. Làm tu sĩ mà chúng ta không làm Phật sự cũng giống như làm bác sĩ mà không điều trị bệnh, hoặc là ở tại bệnh viện, hoặc là ở tại phòng khám riêng. Thì rõ ràng bao nhiêu năm tháng bỏ ra để nghiên cứu ngành bác sĩ đó trở nên vô ích. Mà dù là bác sĩ thì chúng ta biết cách để giữ sức khỏe cho mình, nhưng mà nếu mà mình không có khám và điều trị cho người bệnh nhân đó, thì tính năng, giá trị của bác sĩ sẽ khó được phát huy. Thì tương tự là Phật, là tu sĩ theo Đức Phật đó, thì việc làm Phật sự là trách nhiệm thiêng liêng không thể thiếu. Thì Phật sự đối với người xuất gia đó, nó gồm có một số phương diện sau đây. Thứ nhất đó là gánh vác trách nhiệm điều hành ngôi chùa ở vai trò trụ trì, phó trụ trì, thư ký, hoặc là trong cái ban lãnh đạo của một ngôi chùa, nó tùy theo năng lực và tùy theo sự phân công của tăng đoàn. Thì khi mình làm các công việc như vậy, chúng ta mới có cơ hội để đóng góp. Cũng có một số tu sĩ do thói quen từ lúc còn tại gia mà khi vào tu thì không có nỗ lực để thay đổi, đó là chỉ biết lo cho riêng mình thôi. Ở một chung mực nào đó là an phần thủ thường. Ở một mức độ phân tích và rõ hơn nữa, đó là những người chỉ biết nghĩ về chính mình, có ít nhiều cái phần ích kỷ, tức là ít có nghĩ đến tha nhân. Thì khi đi xuất gia mà nếu không được hướng dẫn bài bản, hoặc là đã được hướng dẫn mà không nỗ lực để vượt qua thói quen của mình, thì người đó vẫn tiếp tục an phận tủ thừa trong đời sống của người xuất gia. Có nghĩa là chỉ biết lo giới hạnh, rồi tụng niệm, rồi bái sám, phân công cái gì thì làm đó, chứ còn không muốn chủ động làm bất cứ một cái gì, thì cũng không muốn phấn đấu để mà đóng góp được nhiều Phật sự. Thì đây là cái nhiệm vụ quan trọng, bởi vì ở vai trò lãnh đạo một ngôi chùa, ngoài quản trị nội bộ còn có giảng kinh, thuyết pháp, tổ chức khóa tu, tư vấn tâm lý, vân vân. Thì dĩ nhiên là khi mà làm vai trò lãnh đạo một ngôi chùa thì chúng ta sẽ mất thời gian cho bản thân mình để phụng sự cho cộng đồng, thì chúng ta phải hy sinh đó. Làm việc lớn thì phải hy sinh cho việc nhỏ. Giống như thầy đã nói nhiều lần đó, làm lãnh đạo thì phải chấp nhận lãnh đạo. Vì chủ trì đó là cái điểm hồng tâm, người ta dòm ngó, nó khó còn hơn là làm dâu trăm họ. Được lòng Phật tử A thì mất lòng Phật tử B, được lòng nhóm A thì mất lòng nhóm B. Rồi có nhiều Phật tử cực đoan, không hiểu đạo Pháp, phê bình chỉ trích các tu sĩ vi phạm giới luật của đạo Phật, và họ nghĩ rằng như thế là họ đang bảo vệ Phật Pháp, và có rất nhiều cái khó khăn khác. Cái nhiệm vụ thứ hai của tu sĩ đó là làm thế nào đó để dẫn dắt Phật tử vào đạo, mở mang Phật Pháp để giúp cho cuộc đời đó được an vui hạnh phúc. Thì cái nhiệm vụ này đó, nó được thực hiện qua các cách, đó là viết sách, rồi dịch thuật, rồi giảng dạy, thuyết pháp, tổ chức khóa tu. Thì đây là cái nhiệm vụ thiêng liêng quan trọng nhất của người xuất gia. Ngoài cái việc mà tu tốt đẹp, tu nghiêm túc, thì sự dấn thân đó đó mới làm cho đạo Phật đó được tỏa sáng ở nơi mà mình đang hành đạo. Thì hiện nay trên toàn quốc đó, chúng ta có khoảng 57.000 tăng ni, 10.000 trong số đó là người Khmer, số còn lại đó là dân tộc Kinh, và chia ra làm hai nhóm, đó là tỳ khưu, tức là các thầy, và tỳ khưu ni, tức là các sư cô. Đang hành đạo tại gần 19.000 ngôi chùa chính thức và khoảng 6.000 ngôi chùa đang chờ đợi để được xét duyệt hợp pháp hóa thành chùa. Thì thực tế đó, chúng ta còn có quá ít số lượng các tu sĩ dấn thân nhập thế ở vai trò là trụ trì. Thì nhiều ngôi chùa có thể nói là trên 60-70% trụ trì là không có thuyết giảng, và cũng không sắp xếp bất cứ thành viên nào trong chùa của mình hay là mời người khác đến thuyết giảng. Cho nên Phật tử tại gia ở số lượng các ngôi chùa đó đó, đôi lúc 50 năm mà chưa từng nghe giảng một lần nào. Thì cái này đó chắc chắn là phải dẫn đến cái sự suy vong của Phật pháp đó. Thì cái thống kê số lượng tu sĩ tôn giáo năm 2019 đó, đã ghi nhận là Phật giáo Việt Nam có số lượng tín đồ đó đứng thứ hai sau đạo Kitô ra. Đạo Kitô thì mới có từ thời kỳ Pháp thuộc, lúc đầu chỉ có được 5%, mà bây giờ đó là đã trở thành là tôn giáo đứng thứ nhất về dân số, và Phật giáo tồn tại 20 thế kỷ. Trước đây là 85% dân chúng là theo đạo Phật, bây giờ trở thành là tôn giáo đứng thứ hai. Thì cái hậu quả đó đó, nó lệ thuộc vào trách nhiệm của các vị tu sĩ thôi. Không giảng kinh thuyết pháp thì làm sao mà người ta thấy được giá trị của Phật pháp mà ta đi theo được. Đó là một cái hiện thực. Bây giờ đó, các YouTuber và Facebooker tại Việt Nam đó, có hàng vạn người mà mỗi ngày người ta nói ít nhất là một clip. Có nhiều người ta nói 2 clip, 3 clip để kiếm tiền thôi. Bây giờ tu sĩ mình không có nhiệt tình bằng các YouTuber và các Facebooker. Có nhiều người suốt cả một kiếp tu mấy chục năm, từ lúc đi tu cho đến lúc qua đời chưa từng thuyết pháp một buổi nào. Thì làm sao mà tỏ sáng chân lý, giúp đời hết khổ được vui được. Thì đây là vấn đề mà tôi đã cảnh báo trong suốt 20 năm qua. Thậm chí là nói nhiều đến độ là người ta còn ghét tôi nữa. Nói là giống như mình là tại sao đi nói xấu tu sĩ. Cái này không phải là nói xấu tu sĩ, mà chỉ nhắc lại lời Phật dạy cái nhiệm vụ thiêng liêng, đó là làm Phật sự. Hai mảng Phật sự quan trọng nhất đó là phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân qua các lĩnh vực nhập thế. Mà giáo hội hiện nay thì ở cấp trung ương và cấp tỉnh thành đó, có 13 ban ngành. Thì mỗi người có thể chọn vào cái sở trường chuyên môn của mình để mình tham gia đóng góp. Thì đó là cái phần phụ thôi. Còn phần chính đó vẫn là giảng kinh, thuyết pháp, viết sách, dịch thuật, giảng dạy, tổ chức khóa tu, tư vấn tâm lý. Đó là cái mảng trọng tâm nhất của các tu sĩ. Thì hiện nay đó thì chúng ta thấy là mạng xã hội Facebook, YouTube, TikTok hoàn toàn miễn phí 100%. Chỉ cần có một cái điện thoại thông minh và đường truyền internet là chúng ta có thể làm được việc thuyết pháp online đó. Nhất là trong cái giai đoạn từ đầu năm 2020 đến nay, do phòng ngừa Covid, chúng ta phải thông báo cho các Phật tử không đến chùa. Và cái này nó tổn thất đến cái việc tu tập. Vì ở chùa đó, cái việc tu học đó, do thiếu tổ chức, thiếu quản trị tốt, cho nên phần lớn người đi chùa chỉ có người già và người phụ nữ. Còn giới trí thức, giới chính trị, giới trẻ, các thành phần thành đạt trong xã hội thì hiếm khi đi chùa. Và nó dẫn đến cái tình trạng là trong một gia đình Phật tử đó, không phải tất cả các thành viên đều là Phật tử như các tôn giáo lớn khác ở trên thế giới. Cái này nó đều do sự thất bại của tăng ni trong việc làm Phật sự. Cho nên ở đây Đức Phật đã nói đó là tu sĩ mà không làm Phật sự, không cứu độ người đó, thì cái vai trò thiêng liêng quan trọng nhất của các tu sĩ đó là chưa đạt được. Cho nên thầy khuyên tất cả các đệ tử xuất gia của thầy gần 100 vị trong vòng 20 năm qua, bao gồm tăng và ni, mà hiện nay phần lớn là tốt nghiệp cử nhân Phật học, hoặc là cử nhân ngành thế học, hoặc bao gồm cả hai. Một số khác là đã đỗ đạt được thạc sĩ, thì cũng đã có người đậu được tiến sĩ. Thì hãy noi gương lời Phật dạy, nhất là điều này, để chúng ta trở nên hữu ích cho đời. Điều 3, không kế thừa Phật pháp. Phật dạy như sau: người tu không vui thích Phật pháp, không sống theo pháp, không thừa kế pháp, không truyền bá chánh pháp chân chính, thì không thể lệ lạc quần sinh. Thì đây là phần mà Đức Phật nhấn mạnh thêm một cách chi tiết. Có rất nhiều người tu á, nghe thuyết giảng ngủ. Có nghĩa là cái hạt giống về Phật pháp ở trong cõi tâm mình không có nhiều, nó không có cái đam mê đó. Đang khi ngày nay người tại gia nhờ truyền thông mạng, mà chùa Giác Ngộ chúng ta là đẩy mạnh cái này thuộc hạng bậc nhất ở trên toàn quốc, thì họ có cơ hội đó, mỗi ngày nghe ít nhất là một bài pháp thoại. Có nhiều Phật tử để về hưu rồi đó, hoặc là điều kiện khá giả, không phải mưu sinh vất vả, thì mỗi ngày như thế họ nghe trung bình là 2 bài pháp thoại. Và chùa Giác Ngộ, ngoài cái trang web chùa Giác Ngộ .com, Đạo Phật Ngày Nay .com, dành riêng các bài pháp thoại của thầy Nhật Từ, gồm bài dài và bài ngắn khoảng trên 6.000 bài. Thì còn có trang pháp âm .com, tập hợp hơn 40.000 pháp thoại của tăng ni trong nước và nước ngoài. Và bài và trang web banhoangpháp.com tập hợp hàng ngàn bài pháp thoại của gần 100 tăng ni giảng dạy tại thành phố Hồ Chí Minh. Tức là chùa Giác Ngộ không chỉ truyền bá Phật pháp của thầy Nhật Từ mà của rất nhiều các tăng ni. Thì về phương diện này đó, thì chùa Giác Ngộ phải nói là xứng đáng ngồi riêng một chiếu. Mục đích đó là giúp cho các Phật tử tại gia đó có cơ hội hữu duyên với tăng nào, ni nào, thì có thể nghe Phật pháp với các vị đó và tu tập, miễn giữ mình là Phật tử ở trong đạo là tốt. Ngoài ra thì về phương diện truyền thông thì chùa Giác Ngộ có hơn 15 Facebook và cái chục kênh YouTube, đều phổ biến các pháp thoại rồi các lời kinh, các sách Phật. Hiện nay thì chùa Giác Ngộ đã thực hiện trên 500 quyển sách nói và kế thừa 3.000 mấy trăm sách nói do chị Hướng Dương thực hiện. Gia đình chị kế thừa và giao lại cái quyền phổ biến cho chùa Giác Ngộ chúng ta. Thì trong lúc mà Hướng Dương còn sống đó, thì cái việc mà điều hành cái trang web sách nói cho những người mù đó, thì chùa Giác Ngộ chúng ta là đơn vị bảo trợ, trong số những người bảo trợ quan trọng cho cái chương trình này. Và thực hiện Tam Tạng Phật Giáo bằng dạng âm thanh thì chùa Giác Ngộ là nơi duy nhất thực hiện thành công hiện nay, và cũng là nơi đầu tiên từ năm 2004. Rồi thường nhật á, thì có các cái lớp giáo lý như là Phật pháp căn bản, Phật pháp nâng cao, kinh Trung Bộ. Ngoài ra còn có các lớp ngoại ngữ, có lớp kỹ năng miễn phí. Chương trình tu học thì có búp sen từ bi dành cho các cháu mầm non và thiếu nhi, 400 cháu vào thứ bảy hàng tuần. Sáng chủ nhật thì dành cho trung niên và lão niên 500 đến 600 với khóa tu an lạc. Chiều chủ nhật thì tuổi trẻ hướng Phật dành cho thanh thiếu niên, cũng vài trăm Phật tử. Thì mục đích tổ chức nhiều như vậy là để giúp cho các tu sĩ vui với Phật pháp và giúp cho người Phật gia nó trải nghiệm được Phật pháp. Và khi mà vui thích với Phật pháp rồi thì các tu sĩ mới dành thời gian, có bao nhiêu cái tịnh tài mà thời nay đó được phương tiện được giữ, thì chúng ta đầu tư cho việc mua kinh sách. Cái đó là cái vốn liếng quan trọng nhất của người xuất gia. Thì khi còn là một tỳ kheo mới thọ giới, ở tuổi 20 đó, thì thầy đã mua được 2.000 quyển sách Phật giáo rồi. Mà cái thời đó là quý vị biết đó, là trên toàn quốc đó, chỉ có thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh mới đủ tư cách pháp nhân xuất bản được kinh sách, mà một năm á, nhà nước chỉ duyệt cho chúng ta xuất bản được 10-20 đầu sách thôi, rất là giới hạn, mà vẫn có thể mua được, tức là đi lục lọi các cái đầu sách cũ ở các hiệu sách cũ để mua về. Đó. Thì khi mà mình vui thích với Phật pháp thì chúng ta mới thường xuyên đọc Phật pháp, thường xuyên đọc Phật pháp thì mới sống theo chân lý Phật, bắt đầu từ đó mới có được cái tâm niệm đó là làm đệ tử thừa kế chân lý Phật, gia tài của Đức Phật. Thì Trung Kinh Trung Bộ nó có một bài kinh đó là thừa tự pháp, tức là khích lệ tinh thần người xuất gia là thừa kế về chân lý Phật, đạo Đức Phật, thiền định Phật, dấn thân Phật, phụng sự nhân sinh của Đức Phật Thích Ca. Nó phát xuất từ một cái câu chuyện là có hai vị tỳ kheo rất là kính ngưỡng Đức Phật từ phương xa đến để đảnh lễ và được Đức Phật nghe, được Đức Phật thuyết giảng. Thì khi mà đi xa như vậy họ đi bộ, ngày xưa thì các tu sĩ thì được khuyên là đi bộ vì phương tiện giao thông lúc đó chỉ có xe bò với xe ngựa thôi, và đi trên xe bò xe ngựa thì nó dẫn đến sự thương tổn sức lực của động vật, cho nên vì lòng từ bi Đức Phật khuyên đi bộ để có cơ hội tiếp xúc nhiều với người dân trên đường đi, rồi độ họ bằng việc thuyết kinh giảng pháp. Thì khi đến nơi là hai người đã đói lả ruột rồi, thì Đức Phật á, là cho từng người vào đó, cho thức ăn mà là cúng cho Đức Phật. Thì vị tỳ kheo đó mừng dữ lắm, đến đảnh lễ Đức Phật mà Đức Phật cho thức ăn nữa thì quá quý đi đó, thì vì đó ăn liền tại chỗ với lòng biết ơn sâu sắc. Sau đó thì ở một cái phòng khác Đức Phật mời vị tỳ kheo còn lại vào, cũng cho một cái khẩu phần thức ăn đó, vị đi đó không ăn và trình với Đức Phật là bạch Thế Tôn, còn đi hàng trăm cây số đến đây đó không phải vì món ăn, mà dầu ngài cho con thì con rất là kính trọng, còn đến đây chỉ vì mục đích duy nhất thôi là được trực tiếp nghe ngài thuyết giảng để học ở chân lý từ ngài. Vì ngày xưa là không có in sách ra được, chữ viết đó, thì nó ở trong cái giai đoạn hình thành ban đầu rất là sơ sài, và tất cả các tôn giáo vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch không có tôn giáo nào có chữ viết, tất cả chỉ là nói miệng, học thuộc lòng, đọc tụng lại mỗi tháng 2 lần tập thể tại một chú xứ mà các tu sĩ đó ở gần nhau, hoặc là chú xứ nào đông người đó thì cần phải tổ chức cử ra một người có bộ nhớ tốt để làm cái công việc thiêng liêng đó. Cho nên là trực tiếp nghe được Đức Phật rất quý vô vàn. Thì thông qua hai vị này đó, ngay lập tức Đức Phật đã tập hợp hàng trăm các vị tu sĩ đang tu học dưới ngài đó, và mới giảng cái bài kinh thừa tự pháp và kêu gọi người xuất gia đó phải thừa kế chánh pháp trong cái thừa kế tệ Phật. Thừa kế tệ Phật thì nó cũng có bao gồm là thừa kế cái quyền làm trụ trì để lãnh đạo một ngôi chùa, thì cái đó là phần phụ đó, xem đó là một cái cơ hội để đóng góp chứ không phải là một cái quyền thế, giống như là ở bên ngoài con cháu được giao nhiệm vụ làm giám đốc một công ty, CEO, CFO một cái tổ chức hay là một cái tập đoàn, đó là thừa kế tài sản. Dĩ nhiên thì làm Phật sự nó gồm có là quản lý một ngôi chùa, vì chùa nó là cái nơi để mà truyền bá đạo, thì chúng ta phải hy sinh để gánh vác rồi. Chứ ai mà cũng nghĩ cho riêng mình tìm cái việc nhẹ nhàng, không chịu dấn thân để làm các công việc đó thì làm sao có cơ hội để đóng góp lớn được. Cho nên Đức Phật đây mới dạy là phải thừa kế Phật pháp, nghĩa là làm các việc đó thì vẫn phải làm, còn cái nhiệm vụ chính là phải thừa kế chân lý Phật và những gì mà gương hạnh mà Đức Phật đã làm để truyền bá chân lý không mệt mỏi. Như Hòa Thượng Thích Thượng Hoa, mặc dầu ngài chỉ sống đến 55 tuổi, do làm Phật sự quá nhiều mà ngài để lại cả một cái gia tài đồ sộ chấn hương Phật giáo và mở ra một cái khóa giảng sư đoàn đầu tiên với 12 bộ sách về Phật pháp, được gọi là cây thang giáo lý từ thấp đến cao. Sau này đổi lại là Phật phổ thông, Nhờ đó các tu sĩ mới dừng cái truyền thống là thầy cúng. Thì thời kỳ pháp thuộc Phật giáo bị suy vong đó, thì tu sĩ chỉ làm cái công việc là thuộc kinh A Di Đà, ăn tới già không hết, tức là đi cúng đám ma cho các cái khóa lễ cầu siêu, rồi các cái ngày giỗ giáp năm đối với Phật tử tại gia thôi. Còn người già, người bệnh, người hấp hối thì đi tụng kinh Phổ Môn. Vì vậy chỉ có hai nghi thức đó quanh năm suốt tháng các tu sĩ dấn thân làm, chứ không có các khóa tu, không có chương trình học, cũng không có chương trình hành đạo, không giảng kinh thuyết pháp, không tư vấn tâm lý. Nếu có chăng chỉ là một thiểu số các vị chân sư thật học, còn đại đa số dừng lại ở phạm vi là thầy cúng. Thì Hòa Thượng Thích Thiện Hoa đó đã mở ra được cái phong trào chấn hưng mạnh mẽ ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù cái phong trào chấn hưng á thì đã được thực hiện từ năm 1930, rồi đến thập niên 70 đó thì phong trào đó trở nên mạnh mẽ, và mạnh mẽ nhất, dấn thân nhiều nhất, đóng góp có hiệu quả nhất vẫn là Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. Nhờ đó mà Phật giáo chúng ta đã phát triển mạnh, lập ra được các Phật học viện để giúp cho các tu sĩ đó có được tri thức. Thì giáo dục Phật giáo chúng ta trải qua ba giai đoạn. Giai đoạn một đó là giáo dục tự viện, thầy truyền trò nói, thì không có được bao nhiêu thầy có được cái chuẩn mực học thuật để hướng dẫn cho đệ tử của mình. Còn có đủ cái chuẩn mực đó thì bận rộn cũng không có thời gian để hướng dẫn. Thứ hai đó là giáo dục Phật học viện, tức là dạy tương đương với trung cấp Phật học. Và thứ ba là từ năm 64 cho đến bây giờ chúng ta mới có giáo dục Đại học Phật giáo. Hiện nay thì mình có được 4 học viện. Học viện ở tại Hà Nội, thành phố Huế, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ, 9 lớp cao đẳng và 35 trường trung cấp Phật học trên toàn quốc, để giúp cho các tăng ni trẻ đó được học Phật bài bản, có thể đủ tự tin giảng kinh thuyết pháp. Dĩ nhiên là tốt nghiệp trung cấp Phật học phần lớn là các tăng ni đã bỏ cuộc rồi. Vì cái tiêu chuẩn này đó là quy định tối thiểu ở trong hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam để được thọ giới làm tỳ khưu và tỳ khưu ni. Còn theo tôi đó, cái tiêu chuẩn thấp nhất để cho các tu sĩ đạt chuẩn mực giảng kinh thuyết pháp đó, phải là cao đẳng Phật học hay là cử nhân Phật học thì mới có thể đủ kiến thức được. Cho nên các tu sĩ học các môn thế học thì nên xem đó, đó là một cái công cụ để truyền bá Phật pháp thôi, hỗ trợ cho việc làm đạo. Cho nên ai mà chưa học Phật pháp thì phải quay về học với Phật pháp. Vì cái nhiệm vụ chính của tu sĩ là thừa kế chân lý Phật, mà nếu không học Phật pháp thì không thể nào hiểu sâu, mà hiểu sâu là sâu giảng, hướng dẫn được. Còn ở bản thân tôi đó, thì từ năm mới xuất gia là năm 84 cho đến năm 94 là suốt 10 năm tôi học Phật pháp với toàn bộ các bậc cao tăng tại thành phố Hồ Chí Minh. Học ngày, học đêm và thêm tự học đó. Tự học chữ Hán, rồi sau đó là ở chùa Hoa 2 năm để đào luyện chữ Hán. Và chương trình học lớp 10 của tôi đã là học bằng chữ Hán ở trường Trần Khải Quyền, là học bằng tiếng Bạch Thoại đó. Nên là khi mà sang Ấn Độ thì với cái kiến thức 10 năm về Phật pháp đó là quá vững đó, tôi tập trung học triết học Phật giáo, học triết học Đông Tây để mình hiểu thêm về lĩnh vực này và lấy phương pháp luận của nó đó phục vụ cho việc hành đạo. Cái kết quả và thành công cũng rất là đáng được khích lệ. Nghĩa là mình đã trải qua về Phật học sâu sắc, có tính hệ thống, có chiều rộng. Rồi bắt đầu học thêm về các thế học đó, thì nó sẽ hỗ trợ tốt hơn. Còn ai mà chỉ học thế học không mà không trải qua Phật học đó, thì cái nền tảng đạo không vững. Mà khi không vững rồi đã không có tự tin để hành đạo được. Mà muốn truyền bá chân lý thì phải nhớ lời Phật dạy, vui thích với Phật pháp, rồi đọc Phật pháp, sống theo Phật pháp, thừa kế Phật pháp, rồi mới chia sẻ Phật pháp cho nhân sinh. Điều 4, không đúng phẩm hạnh người tu. Đức Phật dạy như sau: người tu không nói giống bậc thánh, không cắt đứt thói phàm, không có luôn sống trong mặc cảm tự ti với người, không có tâm quyết định và không nghe lời chỉ dạy của tăng đoàn, thì đây là những người không có chí tiến thủ trong việc tu tập. Thì những vị như thế thì dầu xuất gia ở trong chùa lâu năm đó, thì cũng không trở nên hữu ích được, chỉ có thể trở thành là bậc tu đạo đức thôi, nhưng mà không có tiến bộ. Ở đây đó thì lời nói và cách ứng xử thì không phù hợp với người tu, tức là nói có tính cách đề, rồi đi đứng nằm ngồi đó, không có nhẹ nhàng thư thái thoải mái thảnh thơi, không có hoài nghi, không có tế hạnh, bởi vì không có học thuộc 52 bài thiền kệ chánh niệm tỉnh thức từ lúc mình mới vào xuất gia, rồi không có áp dụng điều đó trong sinh hoạt thường nhật, thì làm sao mà cắt đứt được thói phạm. Cho nên thói quen phàm đó, nó vẫn còn y nguyên. Thì mỗi năm đó, thì thầy có tổ chức xuất gia là mấy đợt cho các cư sĩ thiện nam tín nữ đủ các cái tiêu chuẩn tối thiểu. Thì thầy thường nhắc nhở đó, cái việc mà cạo tóc để được xuất gia đó, đối với thầy đó, cạo nhiều nhất là 2 phút. Nhưng mà cạo tâm, rũ bỏ thói quen phàm, lối sống phàm, ứng xử phàm đó, đôi lúc chúng ta mất cả một kiếp người hoặc là nhiều kiếp mà vẫn chưa làm xong. Nó lệ thuộc vào phương pháp đúng, kiên trì đúng và nỗ lực đúng, nhận thức đúng đó. Cho nên đó, thì lúc mới tu đó, thì phần lớn là tinh tấn siêng năng, không đợi nhắc, không đợi khuyên, chúng ta cũng nỗ lực làm. Và khi mà chính thức làm thầy, làm sư cô rồi đó, thì bổn sư của mình ít nhắc nhở hơn, thì nhiều người bắt đầu giải đãi, lười biếng, rồi mất đi cái chí tiến thủ, rồi an phận thủ thường, lúc nào cũng thiếu tự tin. Mà thiếu tự tin thì nó làm cho cái nguồn tiềm năng vô tận vốn sẵn có trong cõi tâm của mọi người trải qua các kiếp sống không phát huy được. Cho nên chúng ta phải tập tự tin, miễn là đừng cống cao ngã mạn, tự hào tự đại về những gì mà mình đã đạt được. Thì chúng ta phải có cái chí tiến thủ quyết liệt, dứt khoát, mạnh mẽ, quyết tâm. Giống như lập nghiệp ngoài đời đó, mà người mà không có được cái tâm niệm này thì cũng không làm thành công được. Suốt cả một kiếp người lệ thuộc vào cha mẹ thôi. Cha mẹ qua đời rồi thì bơ vơ, lạc lõng, chỉ biết kế thừa chứ không có phát huy được. Người xuất gia theo lời dạy này đó, thì phải làm sao phát huy để mình giỏi hơn, hoặc là tối thiểu phải giỏi ngang bằng với thầy của mình. Rồi khi mà mình có lỗi thì phải nghe tăng đoàn chỉ dạy. Thì trong giới luật của người xuất gia và cho tăng và ni, 3 quyển mà trong tháng 3 này đó, thầy sẽ xuất bản bản tóm đó. Thì bất cứ một cái lỗi dù là lớn hay là nhỏ, ngoài từ cái tội trục xuất thôi, thì tăng đoàn và các bạn đồng tu đều khuyên nhắc chúng ta kết thúc đó, từ bỏ đó. Và lời khuyên của Đức Phật quy định ở trong giới luật đó, thì khi nghe được lời khuyên như là những lời khuyên đúng, thì chẳng những không nên tự ái, không nên mặc cảm, mà phải biết ơn để hồi đầu hướng thiện, trở nên tốt hơn cho chính mình. Thì đây là cái cách gọi là xây dựng nhân cách tu sĩ, cho nền tảng là tiếp thu những điều xây dựng và phải lắng nghe được những lời chỉ dạy của tăng đoàn. Cho nên khi tăng đoàn phân công thì cái thuật ngữ tại Việt Nam gọi là tăng sai. Tăng đây là viết tắt của tăng đoàn, quyết định của một cái tập thể ở tại một ngôi chùa nơi mình đang là một thành viên, phân công cho mình làm cái vai trò gì thì mình phải làm cái việc đó. Còn tu sĩ ngày nay thì ít có người làm được như thế, ít lắm. Thầy có nhiều đệ tử xuất gia, thầy biết nhiều khi á, phân công rồi họ cũng đưa lý do này lý do đó, cái này con không thích hợp, cái này con không thích, cái này con không quen, cái này con không có khả năng, tức là từ chối. Còn thầy Đức Phật đó thì cái quy định của tăng đoàn rất là cắt gao. Khi mà tăng đã làm lễ yết ma, tức là biểu quyết về tăng sự xong rồi, đặt trách cho ai làm việc gì đó là người đó không có thối thác được, phải làm theo cái quy định đó thôi. Đó là cái chỉ định. Còn nếu mà không làm sao thì là vi phạm cái phép yết ma của tăng đoàn, là bị quở trách. Còn bây giờ thì nhiều tăng ni đó thì là có biểu quyết xong rồi giao cho cái vai trò làm thì là không xong, hoặc là không muốn làm, hoặc là tứ tàn tàn năm này qua tháng kia thôi chứ không có nỗ lực phấn đấu. Thì khi mà nghe nhắc cái lời này đó thì ai mà có tính cách đó thì phải nỗ lực khắc phục, bởi vì đây là lời Phật dạy từ trong giới luật cũng như là trong kinh điển, thì giúp cho cái đề xuất gia chúng ta đó, dầu chưa trở thành thánh thành Phật, ít ra là chúng ta phải trở thành là người hữu ích, người mang lại lợi lạc cho thân nhân. Điều năm, vướng kẹt lệ dưỡng. Phật dạy như sau: có những người tu tham đắm lệ dưỡng, vướng mắc dục lạc, không quyết tâm buông, không thể tiến bộ. Thì đây là những người mà cái nghiệp phàm nhiều. Thời Đức Phật thì Ngài nhận luôn những người xuất gia cho đến tuổi 80. Thì sư Dứt Hạnh đó, từ lúc thành lập làng Mai đó, trải qua hơn 3 thập niên, quyết định đó là không nhận các thiện nam tín nữ từ tuổi 36 trở đi. Thế đó là vừa mới hết tuổi thanh xuân đó, bắt đầu qua đến tráng niên thì chưa được trung niên đó. Bởi vì đó, càng lớn tuổi chừng nào thì cái nghiệp đời, thói quen đời lớn chừng đó. Rồi rất hiếm được những vị lớn tuổi khi mà vào tu tu tinh tấn ít bệnh. Cái đó là đã khó rồi. Theo kịp được các tu sĩ trẻ là đã khó rồi. Cái thứ hai đó thì một số người xuất gia lớn tuổi có thói quen đời nhiều lắm. Ở nhà thì mình từng làm cha, làm ông, làm mẹ, làm bà, có con cháu, mình quyết định hết mọi thứ ở trong gia đình của mình. Bây giờ mình vào tu thì mình trở thành là lính mới về tâm linh, phải nghe sự dẫn dắt của tăng đoàn mà các thành viên lãnh đạo đôi lúc là trẻ hơn mình, tuổi bằng con mình, mà nếu mà không vượt qua được cái tôi thì không có nghe được, mà không lắng nghe được thì không có tiến bộ. Và một số khác đó thì tu quyết liệt là có tiến bộ, nhưng mà rơi vào cái cống cao ngã mạng vì thấy các thầy trẻ tu không bằng mình, bởi vì cái quỹ thời gian của mình nó ngắn quá, cho nên nó tạo ra một cái nguồn động lực là phải tu quyết liệt. Từ đó mà nếu không vượt qua được cái tôi đó thì tu giàu có tiến bộ nhưng mà rơi vào chấp ngã thì nó cũng tạo ra cái khoảng cách làm cho mình không thể hòa nhập được với tăng đoàn. Thì đó là ba cái giới hạn của người lớn tuổi khi đi tu. Thì hiếm có những người lớn tuổi mà tâm hài hòa, tâm hoan hỷ, tâm phấn chấn, tâm tinh tấn, tâm khiêm hạ, để vừa thành công trong việc tu mà vừa có thể tham gia làm được các Phật sự. Đó là lý do mà nhiều chùa ta không muốn nhận người lớn tuổi đi xuất gia. Thì lớn tuổi xuất gia thì cô không còn đủ sức để học Phật Pháp, chỉ có thể tự học thôi, chứ còn học ở trường lớp học cũng không nổi, nhét chữ vô không nổi. Cái tuổi trung bình về tuổi thọ Việt Nam là chừng sáu mấy. Đi tu mà sau 60 tuổi tu một vài năm mà về cõi Phật rồi, chỉ gieo duyên vô kiếp sau thôi, còn kiếp này thì không có đóng góp được nhiều. Cho nên là người xuất gia lớn tuổi để đi tu á, khi đi tu phải cố gắng nhiều hơn, bởi vì vô thường nó có thể đến với mình bất cứ lúc nào. Thì trở lại vấn đề đó, Đức Phật dạy đó là mình đi tu vì giác ngộ chân lý, bỏ qua hết các cơ hội hưởng thụ với tư cách là tại gia. Và để vượt qua vấn đề này đó thì chúng ta phải nhớ tấm gương của Đức Phật, chối bỏ cơ hội làm vua. Còn gia đình phần lớn người xuất gia là người nghèo, gia đình nghèo không có gì đâu mà tiếc nuối. Bên ngoài nếu mà đi làm phải làm lụng rất là vất vả, chỉ có một thiểu số là gia đình trung lưu, và chỉ có một thiểu số rất nhỏ xuất thân từ các gia đình giàu. Cho nên mà nếu mà giàu của Việt Nam cũng chẳng là bao, và so với những gì mà Đức Phật từ bỏ thì chúng ta chỉ là hạt cát đối với sa mạc thôi. Cho nên là phải nghĩ tưởng đến vấn đề đó, để khi đi tu rồi chúng ta đừng có nhiễm đắm vào lệ dưỡng cúng dường của thí chủ. Thì ở đâu cũng có những hiện tượng các tu sĩ thích đi tụng kinh, Nhất là các chùa ta lấy cái tiền tịnh tài cúng dường đó chia ra cho các vị đi, cho nên có nhiều người ta thích là ta dành đi, hoặc là muốn đi được nhiều, đang khi những vị khác đó thì không có cơ hội đi. Thực ra thì cái đó được gọi là bị nhiễm đấm lệ dưỡng. Do đó chùa phân công đi, mình xem đi, cầu an, cầu siêu là một phương diện hành đạo. Mình đến với các Phật tử tại gia bằng tất cả tấm lòng, thông qua đó mình làm chu đáo, hướng dẫn cặn kẽ. Thì sau khóa lễ cầu an cho người già, người bệnh, người hấp hối, hay lễ tang, lễ cầu siêu, lễ cúng dỗ, lễ cúng thất, thì chúng ta giúp cho cả gia đình đó trở thành Phật tử thuần thành. Đây là cái nhiệm vụ quan trọng nhất, đó là mượn tử để độ sinh. Cho nên đó, chúng ta không có đặt nặng vấn đề là quần chúng có cúng dường hay không trong quá khóa lễ này, mà chỉ thông qua đó để hành đạo thôi. Thì bằng cách đó là chúng ta vượt lên trên cái việc là tham đắm lệ dưỡng, dướng mắt dục lạc. Còn theo thiền sư Dứt Hạnh, cũng như là thiền sư Thanh Từ và các trường phái tu học nghiêm túc trên toàn cầu đó, thì người xuất gia đó là không được mở tài khoản, không có điện thoại di động, không có xe riêng, không có tài sản riêng. Khi vào chùa thì được mua bảo hiểm y tế, rồi từ A đến Z thì chùa lo. Thì những người như vậy mới dễ tu. Thì sư ông Dứt Hạnh thì làm đạo ở nước ngoài, có tất cả là 8 cơ sở. Thì cả 8 cơ sở này đó là người Việt Kiều thành đạt, phần lớn là đậu cử nhân cho đến thạc sĩ, tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư, bỏ sự nghiệp để đi tu mà vẫn tuân thủ được cái quy định đó, tức là trở thành là người vô sản chân chính thật sự, và chỉ lo học Phật thôi, để làm Phật sự thôi. Thì thường mình ít có tiền bạc thì nó không có nghĩ đến hưởng thụ, và khi mà không nghĩ đến hưởng thụ thì chúng ta mới dễ tu. Chứ bây giờ mà mỗi tu sĩ một cái điện thoại thông minh, mà nếu mà không có tự quản lý được thì suốt ngày cũng vô mạng xã hội, web Facebook, rồi trên internet, thì làm sao mà học kinh được, làm sao thuộc giới luật được, làm sao nghe thuyết giảng được. Thì cái nghiệp đề đó nó tăng trưởng theo năm tháng, đó là một cái hiện thực đó. Tu trong cái thời hiện đại này, cái thách đố nó nhiều hơn, nó khó hơn. Do đó là phải noi gương những bậc chân tu. Ngay phòng thầy bây giờ còn có, chưa có cái tivi. Mua cái tivi có tốn bao nhiêu tiền đó, mà dứt khoát là mình không có mua tivi, và không có mất thời giờ cho những cái việc mà giải trí đó, mình cũng không có nghe nhạc đề để mình tập trung làm cái việc Phật đó. Điều 6, không nắm vững pháp tu. Phật dạy như sau: người tu không học hỏi nhiều, không siêng năng đọc tin, không ôn tập Phật pháp, không ôn tập Phật pháp, không nắm vững pháp tu thì không thể tiến bộ và lợi ích cho mình và cho đời. Một trong các yếu tám, một trong 7 yếu tố để giúp cho một vị chân tu trở thành thánh nhân đó là bác học đa văn về Phật pháp, gọi tắt là đa văn. Trong lời Đức Phật đó, những vị đệ tử lỗi lạc trở thành thánh nhân phần lớn xuất thân từ đạo sĩ Bà La Môn. Tức là trước khi đi tu đó là họ đã là giáo sĩ trí thức rồi. Cho nên khi vào Phật pháp làm tăng sĩ thì họ tỏa sáng hơn các vị đồng tu còn lại. Mặc dù cũng là A-la-hán giống như nhau, giác ngộ giải thoát hết á, nhưng mà có những vị A-la-hán đã chói sáng là bởi vì cái kiến thức đề nắm vững, kiến thức phương pháp và kỹ năng thuyết giảng là nắm vững, cho nên họ có thể hùng biện giảng hoài mà không hết ý chân lý của Đức Phật về phương diện ứng dụng. Đức Phật cũng thế, khi còn là thái tử ngài học không biết bao nhiêu các vị thầy giỏi. Khi giác ngộ có được trí tuệ vô sư đó, Đức Phật đã tận dụng tất cả các hiểu biết về thế gian và biến chúng trở thành các ví dụ. Cho nên trong kinh Phật đó, chúng ta thấy là phương pháp so sánh, phương pháp ẩn dụ, phương pháp ngụ ngôn, tính văn học, tính thi ca, tính triết học, là tính biện chứng. Đức Phật sử dụng nhân duyên và hơn bất cứ các nhà triết gia và các đạo sư tôn giáo nào. Cho nên là giới trí thức, giới tu sĩ, giới chính trị, ta bỏ sự nghiệp đi theo Đức Phật trở thành là người xuất gia, không có tài sản, không có một tấc đất ở trong tay, rời đây bay đó với cái hạnh hành khất, đó là việc rất là khó làm, là nhờ vào những cái phẩm hạnh cao quý đó. Cho nên đó là chúng ta phải có trách nhiệm khi xuất gia rồi là phải học Phật tới đây tới chốn. Như thầy vừa nói đó, tối thiểu phải đạt được cái trình độ cao đẳng Phật học, chuẩn mực hơn đó là cử nhân. Mà cử nhân á thì đủ để chúng ta giảng kinh thuyết pháp, nhưng trở thành một cái nhà gọi là lỗi lạc về Phật giáo thì trình độ cử nhân chưa là gì. Cho nên cần phải học thêm thạc sĩ Phật học và tiến sĩ Phật học. Thì đối với những người có được điều kiện, thời gian và khả năng cũng như là sự quyết tâm lớn. Và điều quan trọng á là học Phật không phải là để lấy bằng cấp. Mặc dù thông qua khóa học thì chúng ta có được bằng cấp, học Phật là hiểu sâu chân lý, hiểu sâu đạo đức, hiểu sâu thiền định và ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống thực tiễn. Thì cái này mới là quan trọng. Thì học như thế chúng ta không rơi vào cống cao ngã mạn, tự hào tự đại. Vì mình giỏi Phật pháp mà mình cao ngạo không ai chê với mình được hết. Thì đó nó còn phản cảm nữa. Nên khi học Phật là để rũ bỏ nỗi khổ niềm đau, mà mình cao ngạo là vi phạm vào cái giới luật rồi, và nó làm cho chúng ta không thể trở thành là người hiền thiện được. Và nhờ học Phật vững vàng thì chúng ta mới nắm vững được pháp tu. Lời chân lý Phật nó giống như là bản đồ, như là la bàn, như là navigator, như là định vị. Mà mình không nắm vững thì làm sao mình tu? Tu mù tu mò làm sao mà có được kết quả? Đức Phật đưa ra ví dụ giống như là một người mù dẫn một đàn người bị mù, thì tất cả bị rủi ro rớt vào hầm sâu, có thể chết luôn tập thể. Cho nên là để làm thầy tâm linh Phật tại đại gia thì chúng ta phải có trách nhiệm học Phật vững vàng, rồi phải thường xuyên đọc tới đọc lui. Thì ngày nay đó thì Phật pháp chúng ta có ba ấn bản. Thứ nhất là ấn bản sách in, thứ hai là ấn bản internet, và thứ ba là ấn bản âm thanh. Thì chùa Giác Ngộ mình làm đủ cả ba ấn bản này. Thì hiện nay thì thầy được giáo hội bổ nhiệm làm vai trò đồng tẩm biên tập Tam Tạng Thánh Địa Phật ở Việt Nam, làm ngày làm đêm để duyệt lại các bản dịch, rồi làm chú thích, viết lời giới thiệu cho từng tập một. Thì có cơ hội ôn lại rất nhiều bài kinh theo tuần tự xuất bản. Thì tháng 3 này đó sẽ xuất bản 15 tập tiểu bộ bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu, cư sĩ Trần Tú Mẫn, cư sĩ Trần Phương Lan, trong 3 tập lớn. Tức là từ 15 tập đó dồn lại còn 3 tập lớn, mỗi tập là trung bình là 1.000 trang đến 1.400 trang khổ A4. Thì khi mà đọc như vậy đó, chúng ta sẽ phát hiện ra được rất nhiều điều mới, rất nhiều điều mới. Phải đọc đi đọc lại mới hiểu thấu đáo được. Và cũng không ai tự hào là mình hiểu hết được lời Phật dạy, và cũng không thể nhớ hết được. Thì cái ấn bản sách đó do chùa Giác Ngộ thực hiện đó, có thể giúp cho người bận rộn ở đâu cũng có thể nghe được chân lý Phật, đang làm việc cũng có thể nghe được. Còn đọc kinh, tụng kinh là phải ngưng các việc khác, còn nghe kinh đó thì nó rất là tiện ích. Cho nên là người xuất gia phải gương mẫu về vấn đề học chân lý, đọc kinh sách, ôn tập Phật pháp, rồi nắm giữ pháp môn, hướng dẫn cho người tại gia. Còn 4 điều còn lại thì thầy sẽ hướng dẫn vắn tắt thôi. Điều 7, có những người tu giao du bạn xấu, bỏ thiện tri thức, không có chí tiến thủ trên đường Phật pháp và các Phật sự. Thì cái môi trường giao tiếp nó quan trọng lắm. Mình chơi với bạn là các bậc chân nhân thì chúng ta ảnh hưởng được phẩm hạnh chân nhân. Chơi với bạn thối thất niềm tin, thối thất tâm bồ đề, toàn là nghe họ nói chuyện thị phi, chuyện xấu, chuyện trở ngại, chuyện bỏ cuộc, chuyện phàm, chuyện tục, thì ít nhiều gì á, tâm chúng ta chứa được cái hạt giống đó, mình không thể đâu mà tiến thủ được. Cho nên á, người nào khi giao tiếp mà mở miệng ra họ than vãn, họ kêu ca, họ than phiền, họ trách móc, họ quyền rủa, họ chửi bới, vì vậy nên cúp điện thoại, nó là giờ tôi đang bận quá, mình đưa lý do nào đó bận quá, khuyên họ nên ngưng, nếu họ không ngưng thì mình rút lui. Thế còn phí thời gian như đó là tâm mình đó, chứa đựng các rác rưởi của những cái điều tiêu cực không, thì không thể nào tiến bộ được, không thể nào tiến bộ được. Cho nên mình phải tìm những cái tấm gương thành công ở trong lĩnh vực ngành nghề mình theo đuổi, phấn đấu để ngang bằng việc đó là hoặc là phá cái đột vị đó. Thì trong xuất gia cũng vậy, chúng ta phải mỗi người chọn một vị cao tăng, thánh tăng để mình soi gương, phấn đấu. Chứ hơn được bạn bè là chuyện bình thường, hơn được đồng tu cũng là chuyện bình thường, nhưng mà vượt trội lên thì có rất ít người làm được. Muốn như vậy thì mình phải noi gương các bậc cao quý, rồi phải gần gũi các bậc thiện tri thức. Thì trong người tu cũng có người là tu tinh tấn, tu đúng cách, có người tu giải đãi, có người tu thối thất, tức là lui sụt, không giữ đúng lời Phật dạy. Thì bây giờ mình sống hành đạo thì mình phải noi những cái tấm gương cao quý, đừng có bắt chước những người xấu. Bạn đồng hành mà xấu thì coi như là cuộc đời của mình tơi bời qua lá nè. Thì phải có chí tiến thủ, như thầy đã phân tích ở phần đầu đó, phải xung phong làm, tìm Phật sự mà làm để gánh vác. Còn tu sĩ nào đó mà nói là thôi không muốn làm gì hết, giao thì tìm cớ để thối thác, rồi khi mà đảm trách công việc rồi đó, kêu thì làm, không kêu thì ngồi yên, không có chủ động, không có lên kế hoạch, không có nỗ lực và phá chỉ tiêu, thì những người đó không thể nào đóng góp lớn được. Cũng giống như người tại gia, mình phải đứng lên thì ta mới nhìn thấy. Còn tất cả mà ngồi giống nhau thì nó giống như là ngang bằng nhau hết, thì không ai nhìn thấy được cái tài năng và cái nghị lực cũng như là quyết tâm của mình. Cho nên mình phải trỗi dậy bằng cách là chủ động tìm đến thầy, tìm đến người có cái chức năng, đề xuất cái kế hoạch, đưa ra cái phương án, đề nghị mình có được cái cơ hội để thực hiện. Thì những người như thế đó, dầu ở đời hay là ở trong đạo, chắc chắn là sẽ trở thành người hữu dụng, lợi ích được cho đại đa số. Nó đúng với tinh thần vô ngã vị tha và làm các Phật sự. Điều 8, người tu bận nhiều với việc phụ, không thích thiền quán để được chuyển hóa thì không có tiến bộ sâu. Thì chúng ta nên nhớ, trong tiến trình dấn thân phụng sự nhân sinh, nó có hai việc nhập thế, đó là việc chính và việc phụ. Việc chính của tu sĩ bao gồm là chuyên tâm tu tập, hoàn thiện trí tuệ, hoàn thiện đạo đức, hoàn thiện thiền định. Mà nhất là hoàn thiện thiền định nhé, thì nó làm cho mình là không có bị nhiễm đắm vào khoái lạc giác quan, không có dướng kẹt vào thói phạm, lối sống phạm, nghiệp phạm, nó làm cho mình thật sự trở thành người tu. Nhưng con đường tinh tấn để từng tự trở thành tiện và thánh nhân, thánh nhân, rồi A-la-hán, Bồ-tát và Phật. Còn việc dấn thân thứ hai đó là làm các Phật sự do giáo hội giao phó ở cấp trung ương, cấp tỉnh thành, cấp quận huyện, cấp phường xã, và gần gũi hơn nữa là cấp một ngôi chùa đó. Thì rất nhiều người ta năng động trong lĩnh vực đó, ta hy sinh cái thời gian riêng để mà làm cho việc chung, làm rất là nhiều việc. Ví dụ như là có nhiều người ta tình nguyện để làm quay phim để truyền bá chân lý, thì dĩ nhiên là đi quay phim phải mất cái thời gian đi cùng với giảng sư, rồi về phải dựng phim, thời gian riêng của mình mất rất là nhiều. Có người phát tâm làm chụp hình, có người phát tâm lo làm âm thanh, đó là những việc phụ hết. Có người làm quản trị hành chánh, đó là những việc phụ, đó là việc tay trái của người xuất gia. Nhưng mà nếu không ai làm việc này hết thì làm sao Phật giáo phát triển được? Cho nên cũng phải có người hy sinh tham gia gánh vác, xung phong tình nguyện. Thì những người như thế là phước nhiều và dễ tu lâu dài được. Tại vì nghĩ đến cái đời tu của mình nó có giá trị. Thì dù là làm các Phật sự ở dạng phụ đó đó, thì chúng ta không nên quên các Phật sự chính của tu sĩ. Ngoài cái việc tu đó là giảng kinh, thuyết pháp, viết sách, dịch thuật, rồi mở lớp giảng dạy, hướng dẫn khóa tu, thì tất cả những nhiệm vụ này đó là phải làm. Hòa thượng Phó Pháp Chủ Đại Nhất, Trưởng Lão Thích Chiếu Quảng đó, có được cái gương hạnh đó là không đi cúng dường rễ tăng từ hồi còn trẻ đến giờ là 60 năm. Hòa thượng vẫn giữ với phong cách đó. Nhưng mà khi mời đi thuyết giảng, nếu về trong ngày thì hòa thượng đều đi. Còn chỗ nào do là xa nhưng mà phải ở lại đêm, tức là phải đi một đêm trước rồi ngày hôm sau mới giảng, thì phải đông người, thì hòa thượng không bỏ. Trong lúc xây dựng chùa Quan Nghiêm II, Việt Nam Quốc Tự, chùa Phật Cô Đơn, Học viện Phật giáo Việt Nam, thì ngay cả ngày Chủ Nhật hòa thượng cũng không bỏ thuyết giảng. Cái đó là nhiệm vụ chính của người tu mà. Thế việc xây dựng là quý vị biết là nó vất vả lắm, vận động tiền, quản trị thợ thuyền, quản trị chất lượng, quản trị tiến độ. Mà cái khó nhất là quản trị tiến độ. Quản trị chất lượng, chứ càng mình hợp đồng với một cái công ty có uy tín thì họ sẽ làm chất lượng cho mình, giá cả có thể cao hơn các công ty khác. Nhưng mà quản trị tiến độ là khó nhất. Mà nếu như người giám sát mà không có quyết liệt đó, thì cái công trình nó nằm bỏ mứa, nằm ngủ, đắp chiếu rồi. Đó. Mặc dù bận rộn với nhiều việc như thế, rồi nào là việc lãnh đạo cả Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, rồi biểu tượng tinh thần của toàn quốc, rồi tổng biên tập báo Giấc Ngộ, viện trưởng của Học viện Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, mà vẫn giữ cái truyền thống thuyết giảng vào ngày Chủ Nhật. Đó là tấm gương chói sáng mà chúng ta nên học hỏi. Đó là nhấn mạnh đến cái nhiệm vụ chính. Cho nên có nhiều tu sĩ khi mà dấn thân quá vào các cái việc phụ thì họ quên đi cái việc tụng kinh, ngồi thiền, là Phật sự theo dạng thuyết pháp giảng kinh và khóa tu. Thì đó là điều đáng tiếc. Cho nên là gánh vác cái việc phụ về bao gồm việc hành chính và quản trị là để cho Phật giáo được tăng trưởng và phát triển. Thì duyên á, về tu học cho bản thân mình mà không nên bỏ, và hành đạo cho tha nhân thì cũng không nên khiếm khuyết. Điều chính, người tu ham thích bói toán, phong thủy, địa lý, chạy theo thế tục, không học chánh pháp. Thì đây là những người tu thiên đặng về lệ dưỡng. Lệ đó là cái quyền lệ về tịnh tài và vật chất. Dưỡng đó, nó thuộc về cái dưỡng nuôi mạng sống này. Thì đây là những điều nó trái với lời Phật dạy, bao gồm trong giới luật, rồi trong kinh Di Giáo, rồi trong kinh Tăng Giác A Hàm này. Đức Phật cũng lặp đi lặp lại nhiều lần trong lúc mà nhắc nhở các vị xuất gia. Đức Phật thì không đề cập đến cái việc một số ngành bói toán có tính khoa học. Cái việc đó thì Đức Phật không có bàn tới. Có nghĩa là ở một chừng mực nào đó, tính khoa học trong một số bói toán chuẩn mực đó là vẫn có. Ở đây Đức Phật chỉ muốn nhấn mạnh đến cái góc độ tác hại tâm lý và lệ thuộc tâm lý thôi của những người tin vào các loại bói toán, bao gồm tử vi và các loại bói toán khác. Nghiên cứu về tử vi như tôi đã từng nghiên cứu, và nhiều cái loại bói toán, nhất là dịch, thì rõ ràng đó là cái độ chuẩn xác của nó đối với những người giỏi có thể lên đến 80%. Thế là vì đây là cái phương pháp quy nạp, ta dựa vào những cái hiện tượng khắp nơi xảy ra ở nhiều cái giai đoạn và không gian khác nhau, nhưng mà nó cho cùng một cái kết quả xác suất gần giống nhau, thì từ đó người ta đưa ra cái tính quy tắc. Dĩ nhiên là có người giỏi thì ta đưa được cái tính quy luật chuẩn sau khi điều chỉnh bằng cái kinh nghiệm, Còn người kém thì người ta không đạt được cái trình độ đó. Đó là cái tính khoa học ở trong dịch và tử vi. Tuy nhiên, việc đúng hay không đúng, đúng nhiều, đúng ít đó lệ thuộc hoàn toàn vào cái kiến thức của người lý giải. Mà bao nhiêu người có đủ cái trình độ chuyên sâu để mà lý giải những vấn đề đó. À, từ đó nó dẫn đến tình trạng là làm nghề để kiếm tiền, làm nghề để mưu sinh. Thì các tu sĩ mà làm các công việc này đó, thì dĩ nhiên là với kinh doanh đó, với chính trị ta đến đông lắm, người ta mê tín mà. À, cho người ta một cái niềm hy vọng trên nền tảng là cấy vào một cái gì đó nỗi sợ hãi lo lắng, nên ta phải lệ thuộc vào. Rồi á, trước khi làm việc gì ta cũng phải nhờ coi mới dám quyết định làm, cho nên bỏ qua rất nhiều các cơ hội. Còn Đức Phật dạy chúng ta có phương pháp sâu sắc hơn, dứt điểm hơn, đó là phân tích nguyên nhân và duyên, là tìm ra giải pháp đúng. Nếu không có giải pháp tốt nhất thì có giải pháp thứ yếu, nếu không làm được trong lúc này thì làm được trong lúc khác. Thì đây là cái cách cho chúng ta chủ động, không lệ thuộc tâm lý, không sợ hãi, không lo lắng, không căng thẳng, không bất an. Còn phong thủy, địa lý, toán số, rồi nhân tướng, rồi bói bài, rồi bói chỉ tai, vân vân, và nhiều loại bói toán khác, thì theo Đức Phật là người xuất gia không nên làm. Nếu ai làm thì rơi vào cái tội đó là làm nghề tà. Nên các Phật tử tại gia đến chùa đừng nhờ các thầy làm việc đó, mà đến chùa là hỏi về Phật pháp, hỏi về cái cách tu, hỏi về kỹ năng vượt qua đó khỏi điều đau, nó đúng với cái sở trường chuyên môn của người xuất gia. Và người xuất gia được quyền nghiên cứu những thứ này để mình biết để không lệ thuộc, và giúp cho người khác là thoát ra khỏi cái lệ thuộc đó. Đừng có chạy theo lối sống thế tục, vì nó sẽ làm cho chúng ta đi ngược lại lý tưởng xuất gia của mình. Điều 10, người tu không thích hạnh thánh, tham đắm bất tịnh, vướng kẹt ái dục. Thì cái này nó là cái phần mở rộng thêm của điều thứ nhất thôi, đó là không giữ giới đức. Hạnh thánh trong tiếng Pali và Sanskrit là Brahmacharya. Ở đây chúng ta thấy là Đức Phật đã rất mạnh dạn tiếp biến văn hóa về ngôn ngữ và nội dung. Thì Brahma đó được phiên âm trong Hán Việt là Phạm Thiên, nói nôm na là Đức Chúa Trời trong đạo Bà La Môn, nay được gọi là đạo Ấn Độ. Thì Thượng Đế trong đạo Bà La Môn gồm ba phương diện. Phương diện một là Brahma, tức là đấng sáng thế, tạo ra con người và vạn vật, ngày và đêm, hạnh phúc và khổ đau, các tình huống của cuộc sống để gắn kết với số phận của mọi loài. Phương diện thứ hai đó là Vishnu, tức là phương diện bảo dưỡng, duy trì cho tất cả các tạo vật, bao gồm con người, động vật và thực vật đó, được tồn tại và phát triển. Phương diện thứ ba là Shiva, tức là hủy diệt cuộc sống, tạo ra nạn hồng thủy, tức là sóng thần, động đất, dịch bệnh và chết người vào những cái thời điểm thích hợp và vào ngày tận thế. Thì về phương diện này đó, các tôn giáo nhất thần và đa thần trên toàn cầu trong kinh thánh của họ đều nói na ná nhau. Chỉ có Thượng Đế trong đạo Bà La Môn qua danh nghĩa là Brahma đó là được nói đến ba phương diện, còn các tôn giáo còn lại chỉ nói hai phương diện thôi. Thứ nhất là sáng thế tạo ra con người vạn vật để cho con người biết ơn, tức là cha sanh mẹ đẻ của mình mà, chứ biết ơn. Thứ hai đó là tạo ra thiên tai, bệnh và cái chết để trừng phạt những người không tin vào mình, cái đó để hăm dọa cho ta sợ, ta phải theo. Thì như vậy một cái đó là tạo ra cái ơn nghĩa vốn không có thật, một cái hăm dọa cái quyền lực không có thật để cho người ta phải sợ, nhớ ơn và đi theo. Còn bên Ấn Độ thì người ta còn thêm cái chức năng đó là nuôi dưỡng, tồn tại mấy chục năm từ lúc được sinh ra bởi Thượng Đế cho đến lúc qua đời. Thì vậy là nguyên cả một kiếp người như vậy, người ta phải gắn kết với Thượng Đế thôi. Cái này nó còn sâu sắc hơn là các tôn giáo khác. Thì bây giờ Đức Phật dùng là cái hạnh Brahma, hạnh Phạm Thiên, hạnh Chúa Trời, nhưng đừng hiểu theo nghĩa đen. Chariya là thực hành hay là hạnh. Thế vậy hạnh chú trệ đây được hiểu là gì? Tôi dịch theo nội dung đó là hạnh thánh, tức là các quy định về giới luật thanh cao mà người xuất gia phải giữ gìn, như giới tỳ khưu của luật tứ phần đang được giữ gìn ở các nước đại thừa, trong đó có Việt Nam đó, rồi có 250 điều đạo đức, là luật tỳ kheo ni dành cho các sư cô thì gồm có 348 điều đạo đức. Nó nhiều hơn ở chỗ là gì? Giới trục xuất bên tăng là 4, bên đi là 8. Giới tăng tàn tức là làm thương tổn hạnh của người xuất gia thì bên tăng có 13, bên đi có 17. Rồi những điều nên học thì bên tăng có 100, thì bên đi có 190 mấy. Nó nhiều hơn là những cái chi tiết đó thôi. Còn đại thể là giống nhau Indo, vì cái cấu trúc, cái tính chất nặng và nhẹ, cái cấu tạo, những cái nội dung điều khoản. Thì đó là cái nền tảng rương gột để giúp cho chúng ta hễ thực tập theo thì dầu xuất thân từ gia đình nghèo khó, giai cấp thấp, thành phần cùng đinh của xã hội, người đó đều có cơ hội trở thành thánh nhân. Cho nên trong kinh Trung Bộ và Trường Bộ Đức Phật khẳng định mấy lần đó, ngoài truyền thống Sa Môn Thích Tử, tức là tu theo đạo Phật Thích Ca đó, thì không có thánh nhân thật. Thế các tôn giáo khác ta tu về tín ngưỡng đó, tu sai cách đó, nhấn mạnh về niềm tin chứ không phải là nhấn mạnh về đạo đức, thực là về trí tuệ. Cho nên là họ giàu được phong thánh đi nữa, có một số tôn giáo phong thánh sau khi người đó chết là có sự linh hiển, làm cho một người bệnh nặng nhưng mà nhờ niềm tin vào vị thánh này đó mà có thể được cứu chữa. Thì đó là một trong những tiêu chí để được xét duyệt làm thánh, tức là sau khi mình chết đó, có người chết là vài trăm năm, có người chết vài chục năm, có người chết vài năm, nhanh nhất phải là vài năm thì mới được phong thánh. Còn Đức Phật thì chủ trương rất là sâu sắc, hễ ai hoàn thiện đạo đức, trí tuệ và thiền định thì người đó trở thành thánh nhân, bất luận xuất thân của họ, màu da, sắc tộc, tuổi tác, giới tính, họ đều rồi có cơ hội trở thành thánh được hết. Như vậy thì Brahmacharya thì thường được dịch ở trong Hán Việt đó, một phần là dịch, một phần là phiên âm phạm hạnh, chứ phạm đây là viết tắt của phạm thiên, tức là Brahma. Hạnh đó là dịch nghĩa của chữ Charya là thực hành hay là đức hạnh, đức hạnh phạm thiên. Thì đây hiểu theo nghĩa đạo đức đó là thánh, tức là thiêng liêng, cao quý, tột bực, hoàn thiện, trọn vẹn. Thì giữ tất cả những điều giới luật đó sẽ giúp cho chúng ta trở thành chân nhân và thánh nhân, và do đó xứng đáng để đón nhận được cái sự tôn kính của Phật tử tại gia. Kính thưa tăng đoàn và các Phật tử đồng tu, 10 đức hạnh của người xuất gia trong kinh Tăng Nhất Đa Hàm ở phẩm 10 chương được trích lại trong quyển Kinh Phật cho người tại gia này: nên trở thành kim chỉ nam trong việc học Phật, tu Phật, làm Phật sự và phụng sự nhân sinh của người xuất gia. Và nếu người xuất gia nào làm được 50% trong số này thôi đó, đã trở thành người xuất gia cao quý rồi. Nếu làm đúng được 100% là trở thành thánh nhân. Cho nên thầy khuyên các vị tăng ni trẻ, mà cụ thể trong đó có các vị đệ tử xuất gia của thầy đó, nên nỗ lực đọc đi đọc lại bài kinh này và cố gắng làm theo. Ai còn khiếu khuyết phương diện nào thì nỗ lực bổ túc mình phương diện đó. Muốn tiến bộ thì ý chí vươn lên là quan trọng nhất. Không có ý chí thì mình té cái mình muốn nằm luôn, hoặc là giả vờ bị tàn phế để nằm luôn. Có đi thì có đến, có làm thì có được, có nỗ lực thì có thành công. Vấn đề nó nằm ở chỗ quyết tâm lớn thôi. Còn con đường tức là cách thức và kỹ năng nó nằm ở cái miệng. Không biết thì hỏi, không có tự ái, phải tự chủ động để hỏi, rồi chủ động để học kinh nghiệm, chủ động phát trước để giỏi ngang bằng hoặc giỏi hơn những bậc cao tăng. Thì bằng cách đó đó, dầu ở trong kiếp này đã chưa thành bậc thánh nhân đi nữa, thì trong suốt thời gian làm tu sĩ đó, chúng ta trở nên rất hữu ích và giúp ích được cho không biết bao nhiêu con người, rũ bỏ được nỗi khổ niềm đau. Vì xuất gia như thế thật là xứng đáng. Và người thân của mình á, khi nghĩ và kể về mình á, luôn luôn có cái niềm hãnh diện tự hào rằng tôi có một người con, người cháu, người em, người anh, người chị, người cha, người mẹ, người ông, người bà là một tu sĩ rất thành công. Thành công đây nghĩa là gì? Hoàn thiện đạo đức, trí tuệ, thiền định, thuyết kinh, giảng pháp, làm Phật sự, tổ chức khóa tu và mang lại lợi ích cho nhân sinh. Chúc tất cả được an lành và hạnh thông.
Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ vị vọng về lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ Thiều Môn Hưng Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quan Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2 2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quan Long Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30m, gồm một trệt và một lầu, mỗi sàn 3.000m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu một là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá, thì chùa Quan Long Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, một trệt, 3 lầu, có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49m, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1m6 cho đến 3m. Tổng chi phí xây dựng chùa Quan Long Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6 ngàn Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người như trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm bồ đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, lấy niềm tin vào Phật pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quan Long Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân, tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây.
Hãy cùng tham gia cùng Quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên, đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.